Bốn La Mã. Đại phẩm. Một La Mã. Thứ đề trú. Này các tỳ kheo, có chín thứ đề trú này. Thế nào là chín? Này hiền giả, ở đây có tỳ kheo ly dục, ly bất thiền pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm và tứ, diệt tầm và tứ, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, chứng và trú thiền thứ tư. Sau khi vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có sự gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, đây là chín thứ đề trú. Hai La Mã. Thứ đề trú. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về chín thiền chứng thứ đề trú này, hãy lắng nghe. Này các tỳ kheo, thế nào là chín thứ đề trú thiền chứng? Chỗ nào các dục đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt các dục sống an trú? Ta nói rằng chắc chắn tôn giả ấy không có ái dục, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào các dục được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt các dục sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly các dục, chứng và an trú thiền thứ nhất. Tại đây, các dục được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt các dục, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, người ấy sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú? Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào các tầm và tứ được đoạn diệt? Những ai sau khi diệt tầm và tứ sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Tại đây, các tầm và tứ được đoạn diệt. Các vị ấy sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang cá, sẽ hoan hỷ, tùy hỷ chứ lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ chứ lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú? Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bến bờ, bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú? ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần phải nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly hỷ trú xã, chứng và trú thiền thứ ba. Tại đây, hỷ được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ chứ lời nói, lành thay. Sau khi quan hỷ, sau khi tùy hỷ chứ lời nói lành thay, sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú, ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịnh tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bến kia với thiền chi ấy. Chỗ nào xả lạc được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư. Tại đây, xả lạc được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt xả lạc, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không giả dối, không lường gạt sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi quan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú, ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào sắc tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt sắc tưởng, sống an trú. Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý các sai biệt tưởng, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Ở đây, các sắc tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt các sắc tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi quan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ, chấp tay và hầu hạ. Chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? Và những ai sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta không biết vậy. Ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo sau khi vượt qua không vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Tại đây, không vô biên xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt không vô biên xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói, lành thai, sẽ đảnh lễ, chấp tay, và hầu hạ. Chỗ nào, thức vô biên xứ tưởng được đoạn diệt, và những ai, sau khi đoạn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú. Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịnh tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt? Những ai sau khi đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú, ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua thức vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Tại đây, thức vô biên xứ tưởng được đoàn diệt. Các vị ấy, sau khi đoàn diệt thức vô biên xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói, lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay, và hầu hạ. Chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoàn diệt, và những ai sau khi đoàn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú? Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịnh tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào vô sở hữu xứ tưởng được đoàn diệt? Những ai sau khi đoàn diệt vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần được nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Tại đây, vô sở hữu xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt, vô sở hữu xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, vị ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Chỗ nào phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoàn diệt, và những ai sau khi đoàn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú? Ta nói rằng, chắc chắn các tôn giả ấy không có dục ái, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với thiền chi ấy. Chỗ nào phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt? Những ai sau khi đoạn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú? Ta không biết vậy, ta không thấy vậy. Ai nói như vậy, người ấy cần phải nói như sao? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua phi tưởng, phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Tại đây, phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng được đoạn diệt. Các vị ấy, sau khi đoạn diệt phi tưởng, phi tưởng xứ tưởng, sống an trú. Chắc chắn, này các tỳ kheo, người không lường gạt, không mang trá, sẽ quan hỷ, sẽ tùy hỷ với lời nói lành thai. Sau khi quan hỷ, tùy hỷ với lời nói lành thai, sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ. Này các tỳ kheo, đây là chín thứ đệ trú thiền chứng. Ba la mã, niết bàn. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, tôn giả Sariputta bảo các tỳ kheo: Này các hiền giả, lạc là niết bàn này. Này các hiền giả, lạc là niết bàn này. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ujjayi nói với tôn giả Sariputta: Thưa hiền giả Sariputta, sao đây là lạc khi ở đây không có cái gì được cảm thọ? Này hiền giả, cái này ở đây là lạc, dầu rằng lạc ấy ở đây không được cảm thọ. Này hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này, thế nào là năm? Cát sắc, do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đích dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. Này hiền giả, do duyên năm dục trưởng dưỡng này, khơi lên lạc hỷ. Này hiền giả, đây được gọi là dục lạc. Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo ly các dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ thiền. Này hiền giả, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tượng tác ý câu hữu với dục vẫn hiện hành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý, câu hữu với dục vẫn hiện hành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo diệt tầm và tứ, đạt được thiền thứ hai và an trú. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tượng tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện thành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu hữu với tâm vẫn hiện thành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo ly hỷ, chứng và trú thiền thứ ba. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú đầy, các tượng tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện thành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý, câu hữu với hỷ, vẫn hiện thành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo đoạn lạc, chứng và trú thiền thứ tư. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tượng tác ý câu hữu với xả vẫn hiện thành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu hữu với xả vẫn hiện thành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tượng sai biệt. Biết rằng, hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này chư hiền, nếu trong khi vì tỳ kheo ấy trốn với an trú này, các tượng tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu khổ với sắc vẫn hiện thành. Như vậy, đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng và an trú thức vô biên xứ này. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tượng tác ý câu hữu với không vô biên xứ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu hữu với không vô biên xứ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng và an trú vô sở khổ xứ. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú này, các tượng tác ý câu hữu với thức vô biên xứ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu hữu với thức vô biên xứ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Này chư hiền, nếu trong khi tỳ kheo ấy trú với an trú ấy, các tượng tác ý câu hữu với vô sở hữu xứ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư hiền, với một người sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, dưới tỳ kheo ấy, các tượng tác ý câu hữu với vô sở hữu xứ vẫn hiện thành, như vậy đối với tỳ kheo ấy là một chứng bệnh. Này chư hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Này chư hiền, tỳ kheo vượt khỏi phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Vì ấy, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận, với pháp môn này, này chư hiền, cần phải hiểu, niết bàn là lạc. Bốn la mã, con, bò, cái. Ví như, này các tỳ kheo, một con bò cái sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng, không thiện xảo, đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ, ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống. Và con bò cái ấy giơ chân sau lên, trước khi nó khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, và nó không có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, không có thể ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và không có thể uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ, ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa uống. Nó không có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các tỳ kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết đồng ruộng, không thiện xảo đi đến các núi non hiểm trở. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có một số tỳ kheo ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo, ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Vì ấy không thực hành, không tu tập tứ ấy, không làm cho sung mãn, không trú một cách khéo trú. Chị ấy lại suy nghĩ, ta hãy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy không có thể diệt các tầm và tứ, không có thể chứng và trú thiền thứ hai. Dầu cho chị ấy có suy nghĩ, ta hãy ly dục, chứng và an trú thiền thứ nhất, vì ấy cũng không có thể ly dục, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo rơi vào cả hai phía, đọa vào cả hai phía. Dĩ như con bò cái ấy sống ở rừng núi, ngu si, không thông minh, không biết chỗ đồng ruộng, không thiện xảo, đi đến các núi non hiểm trở. Dĩ như, này các tỳ kheo, một con bò cái sống ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, biết thiền xảo, đi đến các núi non hiểm trở. Nó suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa được ăn, ta sẽ uống nước trước kia chưa được uống. Và con bò cái ấy, sau khi khéo đặt một cách tốt đẹp bàn chân trước, rồi giơ chân sau lên, và nó có thể đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ăn cỏ trước kia chưa được ăn, và uống nước trước kia chưa được uống. Tại chỗ mà trước kia nó đặt chân, nó nghĩ, ta hãy đi đến phương hướng trước kia chưa đi, ta hãy ăn cỏ trước kia chưa ăn, ta hãy uống nước trước kia chưa uống. Nó có thể trở lui chỗ ấy một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các tỳ kheo, vì con bò cái ấy sống ở rừng núi, hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, thiện xảo đi đến các núi non hiền trở. Vì vậy, này các tỳ kheo, ở đây có số tỳ kheo hiền trí, thông minh, biết chỗ đồng ruộng, biết thiện xảo, thi dục, ly ác pháp, có thể chứng và trú thiền thứ nhất. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy diệt tầm và trứ, chứng và trú thiền thứ hai. Vì ấy không đẫn lộn thiền thứ hai, diệt các tầm và trứ, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy ly hỷ, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Dễ thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy đoạn lạc, đoạn khổ, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vì ấy không lẫn lộn thiền thứ tư, đoạn lạc, đoạn khổ, chứng và an trú thiền thứ tư. Dễ thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Vì ấy không lẫn lộn, không vô biên xứ, vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, không tác ý đến các tưởng sai biệt. Biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng, thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vì ấy không lẫn lộn, thức vô biên xứ, vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng, thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Vì ấy suy nghĩ, ta hãy vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng, không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vì ấy không lẫn lộn vô sở hữu xứ, vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng, không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Dễ thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì ấy không lẫn lộn phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy, trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ, ta hãy vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ, tưởng định. Dễ không lẫn lộn diệt thọ, tưởng định. Vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo nhập vào và xuất ra khỏi thiền chứng ấy, tâm gì ấy trở thành nhu nhuyễn kham nhậm. Với tâm nhu nhuyễn kham nhậm, định được khéo tu tập, trở thành vô lượng. Vì ấy với định vô lượng khéo tu tập, tùy theo pháp gì, pháp gì cần được chứng ngộ với thắng trí, vì ấy hướng tâm về sự chứng ngộ với thắng trí. Tại đấy, tại đấy, vì ấy có được khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, vì ấy có thể chứng đắc nhiều loại thần thông. Một thân có thể trở thành nhiều thân, dưới thân có thể đạt đến cõi phạm thiên. Tại đấy, dễ có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, dễ có thể chứng đắc thiên dĩ thông. Tại đấy, dễ có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, dễ có thể chứng tha tâm thông. Với tâm của mình, biết được tâm của các loại chúng sanh và các loại hữu tình. Tâm có tham biết là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tại đấy, chị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, dễ có thể, ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, có thể nhớ được nhiều đời quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Tại đấy, dễ có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loài xứ nào. Nếu chị ấy muốn, vì ấy với thiên nhãn thuần tình siêu dân, ta có thể rõ biết các loài hữu tình theo nghiệp lực của chúng. Tại đấy, dễ có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loài xứ nào. Nếu muốn, vị ấy có thể do đoạn tận các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ấy an trú. Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được, dầu thuộc loại xứ nào. Năm La Mã Thiền. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ nơi sơ thiền, các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào thiền thứ hai, các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào thiền thứ ba, các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào thiền thứ tư, các lậu hoặc được diệt tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào không vô biên xứ, y chỉ vào thức vô biên xứ, y chỉ vào vô sở hữu xứ. Ta nói rằng, y chỉ vào phi tưởng phi tưởng xứ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào sơ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do chuyên trì, được nói đến như vậy. Ở đây, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo đi dục, chứng và trú sơ thiền, vì ấy, ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức. Các pháp ấy, vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy, tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vì ấy hướng dẫn tới giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái nhi tham, đoạn diệt niết bàn. Vì ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, giới pháp thị ấy, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế gian này nữa. Ví như người bắn cung hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đống đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vì tỳ kheo đi dục, chứng đạt và an trú sơ thiền, dễ ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, để ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, về ấy hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tình, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ấy ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vì ấy là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói y chỉ vào sơ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do chuyên đầy, được nói đến. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ thiền thứ hai, y chỉ thiền thứ ba, y chỉ thiền thứ tư. Các lầu hoặc được đoạn tầng, như vậy được nói đến. Do chuyên gì được nói đến? Ở đây, này các tỳ kheo cho đoạn tầng là đoạn tầng khổ, chấm dứt khỉ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Chị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vì ấy tùy quán, là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách họa, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Chị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, dễ hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vì ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, giới pháp ái ấy, giới pháp thị ấy, do đoạn tận năm hạ phần chí sử, vì ấy là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Ví như một người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung, tập bắn trên một hình đệm bằng cỏ hay trên đống đất sét. Rồi người ấy có thể trở thành người bắn xa, bắn nhanh, bắn thủng, qua vật dày lớn. Cũng vậy, này các tỳ kheo do đoạn tầng lạc, đoạn tầng khổ, chấm dứt khỉ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức. Các pháp ấy, tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn tận, niết bàn. Chị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với pháp thị ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vì ấy là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào sơ thiền thứ hai, thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do chuyên này được nói đến. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào không vô biên xứ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận, được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỳ kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Vì ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, vì ấy đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là vì hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào không vô biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận. Như vậy, được nói đến, do chuyên này, được nói đến. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào thức vô biên xứ, y chỉ vào vô sở khổ xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Được nói đến như vậy, do duyên gì được nói đến như vậy? Ở đây, này các tỳ kheo vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có chợt gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về thọ, thuộc về tưởng, vị ấy do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào vô sở hữu xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Được nói đến như vậy, do chuyên này được nói đến. Như vậy, xa cho đến các tưởng thiền chứng. Cho đến như vậy, cần phải lấy trí để thể nhập. Lại nữa, này các tỳ kheo, các xứ này như phi tưởng, phi phi tưởng thiền chứng, và diệt thọ tưởng là những xứ các tỳ kheo thiền quán khéo léo chứng nhập, khéo léo khởi xuất thiền chứng. Ta nói rằng, sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần phải được chân chánh làm cho biết rõ. Sáu La Mã. Tôn giả Ananda. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Ananda trú ở Kosapi, tại khu vườn Kosita. Tại đấy, tôn giả Ananda bảo các tỳ kheo. Này chư hiền tỳ kheo. Vâng, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau. Thật vi diệu thay, thưa các hiền giả. Thật hy hữu thay, thưa các hiền giả. Như thế nào là con đường thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tùy giác, để các lời hữu tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ u, đạt được chánh lý, giác ngộ niết bàn. Đây sẽ chỉ có mắt, chứ không có cảm thọ các sắc ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có tai, chứ không có cảm thọ các tiếng ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có mũi, chứ không có cảm thọ các hương ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có lưỡi, chứ không có cảm thọ các vị ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có thân, chứ không có cảm thọ các xúc ấy và các xứ ấy. Khi được nói như vậy, tôn giả Ujjayi nói với tôn giả Ananda. Này hiền giả Ananda, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy có tưởng hay không có tưởng? Này hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy có tưởng, không phải không có tưởng. Nhưng thưa hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy tưởng cái gì? Ở đây, này hiền giả, tỳ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Này hiền giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. Lại nữa, này hiền giả, tỳ kheo vượt khỏi thước vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Này hiền giả, dễ ấy có tưởng như vậy, nhưng không có cảm thọ xứ ấy. Này hiền giả, một thời sống ở Sekata, rừng Ajanavana, tại Dường Nai. Rồi này hiền giả, có một tỳ kheo ni ở Satilagaha đến tôi, đảnh lễ tôi và đứng một bên. Đứng một bên, này các hiền giả, tỳ kheo ni ở Satilagaha thưa với tôi, thưa tôn giả Ananda, thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy sự chế ngự không phải do hữu hành với phục, nhờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc, nhờ tri túc không có âu lo. Thưa tôn giả Ananda, thiền định này được Thế Tôn dạy có quá chi? Được nói vậy, này hiền giả, tôi nói với tỳ kheo ni ở Satilagaha như sau. Thưa chị, thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm, trong ấy sự chế ngự không phải do hữu hành nhiếp phục, nhờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc, nhờ tri túc không có âu lo. Này chị, thiền định này được chánh trí là quả. Thế Tôn nói như vậy. Này hiền giả, vị ấy có những tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy.